lúc nào chúng ta cũng không chịu tất cả mọi cái khổ đau của thế gian, mà chúng ta cũng phải chứng minh cho người ta thấy rằng chúng ta có tu, có học, có văn, có tư, có tu đàng hoàng, chứ không phải là mình nhận chịu hết những cái mù quáng, là không phải. Tuy nhiên đối với những vấn đề oan trái thì mình không có cần biện bạch, vì còn biện bạch tức là nhân ngã chưa có xả. Nhưng mà có những cái nhân của đời này mà quả phải mấy trăm năm mới trả đời sau, ví dụ như câu chuyện của Viên Án và Triệu Thố chẳng hạn, hay câu chuyện của nhiều đời nhiều kiếp chẳng hạn, của tiền thân của Đức Phật với công chúa Gia Du Đà La chẳng hạn. Nên trong kinh Đại Trí Độ Luận có thuật lại rằng Đức Phật có thuật rất rõ tại sao nhân duyên của Ngài đó, công chúa Gia Du Đà La, mà nó đeo đẳng nhiều năm nhiều tháng như vậy. Thì có tích rằng ngày xưa ở trong núi nọ đó thì có một vị tiên nhân tu tiên, mà ông ta tu đã đến cái phép mà biến mưa thành gió, biến nắng thành mưa, hoặc là biến mưa thành nắng chẳng hạn, là quyền uy ở trong tay của ông ta. Thì lúc bây giờ có một vị quốc vương ở trong thành đó mới thấy dân chúng bị hạn hán rất là khổ sở, cho nên mới triệu tập tất cả mọi người lại, mới hỏi rằng nếu trong nhân gian ai có được cái phép hoặc là cái điều kiện gì đó để làm cho cái vị tiên trong núi đó không còn tu tiên nữa và mất cái phép thần thông kia, thì dân chúng mới có thể hưởng được cái sự an lạc nhờ mưa nắng điều hòa. Thì trong làng nọ có một nàng ma nữ tên là Mana Mara. Thì một nàng ma nữ này á thì có được nhiều đồ đệ, và bà ta nhờ cái sắc đẹp thì bà ta có đến thưa với vua rằng chính tiện thiếp là người sẽ đi chinh phục cái vị tiên nhân kia. Thì nhà vua mới hỏi là ngươi sẽ chinh phục cái vị tiên nhân kia bằng cách như thế nào. Thì bà ta mới nói rằng thứ nhất là tôi sẽ làm cái vị tiên nhân kia không còn phép thần thông nữa, mà để cho mưa gió thuận hòa. Không những thế, khi mà tôi dắt cái người đó về lại cung thành, chính người đó phải cõng tôi trên vai đi vào thành nữa. Thì nhà vua mới tin lời của người ma nữ đó. Thì ma nữ này mới đi vào ở trong núi, dẫn theo một đoàn tùy tùng rất là nhiều. Thì lúc bây giờ thì vào trong núi thì ma nữ này quyến dụ cái người tu tiên kia bằng nhiều cách khác nhau, bằng âm nhạc, bằng hình ảnh, bằng âm thanh, bằng mùa hát sướng chẳng hạn. Thế vị tiên nhân này quả nhiên như vậy, sau 7 ngày đêm thì cái thần thức của mình nó bị quyện vào trong cái tiếng âm nhạc, cho nên quên đi hết tất cả những cái thần thông của mình. Thì lúc bây giờ thì sang ngày thứ 7, hết ngày thứ 7 rồi đó, thì vị tiên nhân kia hỏi có còn cái gì nữa không. Thì người vị ma nữ kia mới nói còn chứ, nhưng mà không còn nữa đây, giờ phải trở về lại dân gian thì mới còn. Thì cái người tu tiên nó mới nói ta quyết sẽ trở về lại với nhân gian. Thì đi đến nửa đường thì ma nữ giả đò là mệt mỏi lắm rồi, chỉ có cách là nếu mà nhà ngươi cõng ta được thì ta sẽ đi với ngươi. Thì quá thật như vậy. Cái người ma nữ này leo lên trên lưng của vị tiên nhân đó cõng. Thì khi về đến cửa thành thì dân chống ùa ra xem, chính cái nàng ma nữ này đã chinh phục được vị tiên nhân kia, cho nên bây giờ đã bắt đầu có mưa hòa gió thuận. Thì khi vào trong thành thì đức vua rất là mừng rỡ, và đã thấy được rằng cái lời hứa của người ma nữ kia đã thành sự thật. Thì khi biết được cái việc mà mưa hòa gió thuận rồi, thì nhà vua cho cái vị tiên nhân kia trở về lại núi để tu. Vị tiên nhân kia chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và nàng ma nữ kia chính là công chúa Gia Du Đà La vậy. Cái gì thấy không? Đâu phải là trong một kiếp, nhiều năm, nhiều tháng nó quân tập lại với nhau. Và Đức Phật nói rằng chính Gia Du Đà La cũng là một cái sợi dây trói buộc của ta, chính La Hầu La cũng là một sợi dây trói buộc của ta, mà Đức Phật cũng không ra khỏi được cái lệ đó. Đừng nói gì là chúng ta, chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp lăn lộn trong cái cảnh sinh tử luân hồi, chúng ta nhận lầm, đó là biết mà nhận đó. Còn những cái nhận lầm làm cha, nhận lầm làm mẹ, nhận lầm làm con đó. Vậy cho nên trong cái luân hồi sinh tử nó có nhiều cái đau khổ. Thì nếu mình là người học Phật thì từ từ mình sẽ biết là cái tiền kiếp đó. Bây giờ những nhà khoa học người ta đang thôi miên là quá khứ của mình là gì. Họ không dùng bằng cái phép tu, nhưng mà dùng bằng cái phép gọi là thôi miên. Thì cái này là nhiều vị bác sĩ ở Hoa Kỳ cũng như bên Úc Châu người ta đang thực hiện. Ví dụ một người chuyên môn sợ nước á, thì người ta thôi miên về quá khứ là biết người này là bị chết chìm. Còn người chuyên môn sợ lửa đó, thì người ta thôi miên về quá khứ thì người ta biết người này là bị chết cháy. Còn mấy người sợ chuột thì như sao? Sợ mèo. Sợ mèo, sợ chuột. Chắc cũng có cái nguyên nhân gì đó. Mà thường thường đồng bà hay sợ mấy cái con nhỏ nhỏ đó ha. Tại sao vậy? Cũng ván đâu cái gì đâu phải sợ. À cũng vậy. Chắc nó cũng phải có cái nguyên nhân gì đó thì người ta mới sợ cái con đó. Mà con người mà không ai sợ hết. Con người nó ghê gớm lắm. Thế thì nói như vậy để thấy rằng cái quá khứ của mình, cái hiện tại của mình cũng như cái vị lai của mình, nó luôn luôn liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu thấy sa môn nên nguyện chúng sanh đều nhu tịch tịnh rốt ráo đệ nhất. Khi Đức Phật mà vượt thành lần thứ tư thì Ngài thấy cái hình ảnh của vị sa môn. Sa môn tức là một cái bậc tu phạm hạnh. Phạm hạnh tức là những người mà thanh tịnh. Thì Ngài có hỏi về cái lý do của sinh tử luân hồi. Cho nên cuối cùng lại thì Ngài quyết chí để mà xuất gia tìm đạo. Thì khi mà đã quyết chí xuất gia tìm đạo rồi thì cái hình ảnh của vị sa môn đó nó luôn luôn gắn chặt vào trong tâm thức của Đức Phật. Và khi nhìn cái hình ảnh của một người tu thì cái sự giải thoát nó luôn luôn nó hiện lên ở trong cái tâm thức của Ngài. Cho nên Ngài mới xuất gia học đạo. Thế Bà La Môn nên nguyện chúng sanh giữ trọn phạm hạnh lìa tất cả ác. Bà La Môn tiếng Phạn là Brahman. Brahman tức là dịch ra là Bà La Môn hay là Phạm Thiên. Những người này người ta nói rằng họ được sinh ra từ miệng của vị thần. Còn những người mà thủ Đà La hay là chuyên Đà La là sinh ra dưới gốc chân. Vì vậy cho nên cái giai cấp của họ phân chia rất là rõ ràng. Cho đến trong hiện tại cái giai cấp này vẫn còn ở tại xứ Ấn Độ. Bằng chứng là những người mà dòng cao đó thì không đi ngồi chung cũng như không ăn uống chung với những người có dòng thấp. Chỉ có Việt Nam mình thì tôi thấy cái điều này tương đối là nó đỡ hơn là Ấn Độ. Cho nên Đức Phật thì hiện nay xứ Ấn Độ cũng đúng là để mà san bằng mọi cái khổ đau cũng như cái giai cấp ở trong xã hội. Nhưng mà cho đến hiện tại vì cái giáo lý của Bà La Môn nó quá gần gũi đối với cái dân tộc Ấn Độ, cho nên người Ấn Độ họ chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Người Ấn Độ khi họ nhìn Đức Phật thì người ta cũng giống như là một vị thần trong những vị thần khác của Ấn Độ giáo thôi. Và quý vị vào đền của Ấn Độ giáo đó thì thấy Đức, hình ảnh Đức Phật cũng ngồi ở trong đó, một trong những vị thần của Ấn Độ. Tại vì họ nói là Phật cũng họp từ bên Ấn Độ giáo mà ra. Thấy người khổ hạnh nên nguyện chúng sanh y nơi khổ hạnh đến bực sốt sáo. Thấy người hạnh tốt nên nguyện chúng sanh giữ bền chí hạnh chẳng bỏ Phật đạo. Thấy mặc giáp trụ nên nguyện chúng sanh thường mặc giáp lành đến pháp vô sư. Mặc giáp trụ tức là mặc cái áo giáp nhẫn nhục trên người của mình. Và khi mình làm những cái hạnh lành đó thì mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều chứng được cái pháp gọi là vô sư. Vô sư tức là vô sư tự chứng, không có thầy nhưng mà mình thành được đạo. Thì không có thầy mà thành được đạo thì chỉ có Đức Phật. Còn nếu mình thì không thầy thì sao? Đố mày làm nên. Cái nào không thầy mà làm được thì cái đó chuyện làm bậy hết. Thường thường là như vậy. Bây giờ muốn làm cái bánh thì cũng phải có thầy chỉ, không phải có công thức. Nhưng tự nhiên làm cái bánh thì nó không ra cái bánh đâu. Phải không? Ở đây có ai không có thầy làm được không? Giơ tay coi. Khi chúng ta mới sinh ra, ba tiếng khóc chào đời, cha mẹ mình vẽ từng chữ, ba ba mẹ mẹ, con cháu cháu chẳng hạn, rồi mới học A, B, C, D, E chẳng hạn. Thì từng tiếng chúng ta ráp lại thành vần, rồi nói thành câu, rồi đặt thành chữ nghĩa của nó. Rồi mình thành trưởng ở trong cái ngôn ngữ này hay là ngôn ngữ khác. Thế thì tất cả đều có thầy hết. Cũng có những bậc không cần thầy, nhưng mà đó là những người đã tu hành được trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên trong hiện tại họ mới không cần. Chúng ta là những người sơ cơ học đạo, chắc chắn chúng ta cũng phải cần có thầy. Thấy không võ trang nên nguyện chúng sanh lìa hẳn tất cả những nghiệp bất thiện. Thấy người luận nghị nên nguyện chúng sanh đều dẹp phá được tất cả dị luận. Thì võ trang tức là mang những cái binh khí, thì mình cũng mong cho họ lìa hẳn những cái nghiệp không có chân chánh, giống như lính tráng về vấn đề bổn phận của quốc gia xã hội. Cho nên người ta phải đi làm cái bổn phận của mình. Thiên Hà làm cái gì? Xếp sách nữa. Lúc học, lúc nghe thì đâu phải là lúc đọc bài. Thế thì khi mà mình gặp những cái chúng sanh như vậy, mình cầu nguyện cho tất cả những chúng sanh đó không làm những cái nghiệp bất thiện. Thấy người luận nghị nên nguyện chúng sanh đều giải thoát được tất cả dị luận. Luận nghị tức là mình biện luận về một cái đề tài gì. Dĩ nhiên không phải là để phân cái vấn đề mà thắng bại, nhưng mà cái điều căn bản của mình là phải cho tỏ rõ cái chân lý, cái điều quan trọng của cái việc luận nghị. Trong đệ tử Đức Phật ai là luận nghị đệ nhất? Phú Lâu Na, tức là thuộc về luận nghị đệ nhất. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Thuyết pháp đệ nhất. Ai Ca Chuyên Viên mới là luận nghị đệ nhất. Ai Ca Chuyên Viên thuộc về luận nghị đệ nhất. Thế thì bất cứ một cái việc gì mà xảy ra đó, trong vấn đề tăng chúng hay trong vấn đề giáo pháp, và có những cái vị này, có những người bình thường như chúng ta, có những cái câu nói ra thì mình không có hiểu rõ khi làm một việc thiện hay là khi làm một cái việc ác, thì phải có cái người thứ hai người ta giải thích cho mình, và người thứ ba người ta giải thích cho mình, thì mình mới thấy cái vấn đề đó là nó sáng tỏ. Cho nên mới nói là tam sư đồng, tam nhân đồng hành thì sao? Tất hữu ngã sư. Tức là khi mà đi đâu đó mà có ba người thì có một người là thầy của mình, có người lái xe mình không lái người ta không lái sao mình chạy được ha. Đó thì tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, trong ba người cùng đi thì có một người sẽ là thầy của mình. Tất hữu ngã sư, cái này nói tiếng Quan Thọ là sao? Người treo cùi tam nhân đồng hành sanh rịnh tung thịnh tung thịnh tắc hữu ngã sư sư yêu bổ sư. Tam nhân đồng hành tắc hữu ngã sư này ta ta về sư trung nguyện thì học ở đâu vậy? Học ở pháp. Thiền Bình nói dở lắm. cô ấy cũng nói được tiếng Quan Thọ. Thì ngôn ngữ là cái gì mà nó khó diễn tả được. Tôi có biết một người Nhật mà có thể nói 36 thứ tiếng. Ngồi với người Việt Nam thì ông ta nói tiếng Việt Nam, người Tàu nói tiếng Tàu, người Nhật dĩ nhiên nói tiếng Nhật, người Pháp nói tiếng Pháp, người Anh nói tiếng Anh. Cho 36 người ngồi chung quanh, bất cứ hỏi tiếng gì là ông ta lại ngay tiếng đó liền. Không người thường đó. Cho nên mình giỏi, có nhiều người còn giỏi hơn mình nữa. Giỏi lắm. Cái thứ người ta hỏi tại sao ông giỏi như vậy, thì ông nói là tôi đi làm tất cả những tòa đại sứ, mỗi tòa đại sứ tôi làm 3 tháng tới 6 tháng thì tôi có thể nói được. Rất là giỏi. Việt Nam mình thì có thầy trợ sĩ. Thầy trợ sĩ rất là giỏi. Không học tiếng Đức mà dạy tiếng Đức, không học tiếng Tàu mà đi dạy tiếng Tàu. Cái này đúng là vô sư chứng, vô sư tự chứng. Tiếng Đức nó khó như vậy. Như tôi ở đây 21 năm tôi nói vậy chứ thực sự nó cũng trật nhiều lắm. Không ai tự hào nó là mình nói hoàn toàn tiếng Đức được. Mà thầy trợ sĩ không học tiếng Đức mà đi dạy tiếng Đức, mà không học tiếng Tàu mà đi dạy tiếng Tàu. Như kỳ rồi thầy làm cái bài thơ rất là hay á, là phụng thử ngục tù phản đó, cúng dường tối thắng tôn, thế gian trường huyết hận, bỉnh bát lệ vô ngôn, bốn câu thôi, nghĩa là ngũ ngôn tứ tuyệt đường thi rất là tuyệt vời. Phụng thử ngục tù phạm, chúng ta cúng dường Đức Phật mỗi ngày rất là thịnh soạn, trong bát cơm con trai hôm nay ngồi cơm ra còn có không biết bao nhiêu là thứ nữa. Phụng thử ngục tù phạm, trong tù đó có gì đó, chỉ có bóng đen thôi, chỉ có gạo với muối thôi. Cúng dường tối tháng tôn, những người thiếu thốn như vậy đó mà còn biết cúng dường đến Đức Phật. Thế gian trường huyết hận, trong cuộc sống này chỉ có hận với huyết mà thôi. Bỉnh bát lệ vô ngôn, cầm bình bát mà lệ rơi không thành lời. Đó là cái rơi của Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, cái rơi của một vị đại sĩ đối với cảnh đêm trường tâm tối. Một bài thơ, thầy đại sĩ có rất là nhiều thơ, thầy rất là giỏi. Thầy là người Việt mà sinh bên Lào, nói tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng Nguyên, có thể nói 13 thứ tiếng. 13 thứ tiếng rất là tuyệt vời, mà những tiếng không cần học, nghe qua là nhớ hết. Không có bằng tú tài mà làm professor đại học đó, còn mình đây bằng đủ thứ nhưng mà không làm gì được hết. Người thì bằng bằng nấu ăn, người thì bằng dạy học, cả thì bằng làm nghề này kia, nhưng nghề nào không ra nghề nào. Thầy tư sĩ là những người như vậy à. Nó thấy là vô sư tự chứng là như vậy, học như vậy, cho nên gọi là học giả hoặc là phạm công thiện. Chẳng hạn 14 tuổi là làm từ điển mà những người giỏi, giỏi lắm. Gọi là thần đồng. Thì cái ngôn ngữ nó chỉ là một cái vấn đề mà chuyển đổi cái suy nghĩ cũng như cái quan niệm của mình. Thấy người chánh mạng nên nguyện chúng sanh được mạng thanh tịnh, không dối giả dạng. Nếu thấy quốc vương nên nguyện chúng sanh được làm pháp vương, thường chuyển chánh pháp. Nếu mình gặp những vị vua chúa, mình cầu nguyện cho những cái chúng sanh luôn luôn được gần gũi những cái vị vua đó. Và vị vua đó thì mục đích là làm cho cái chánh pháp được trường tồn. Ở trong quá khứ rất là nhiều vị vua, trong đó đặc biệt là xứ Nhật Bản có một vị vua tên là Sotoku Taishi. Ai biết tiếng Nhật? Tarega Nihongo ga wakarimasu ka? Không ai biết hết. Tức là Thánh Đức Thái Tử. Vị này á là vua ở xứ Nhật từ thế kỷ thứ 7. Và hiện tại trong hiến pháp của nước Nhật á, cũng áp dụng tam quy ngũ giới nữa. À, hiến pháp của nước Nhật từ thời Thánh Đức Thái Tử mà cho kéo dài đến thời nay đó, tam quy ngũ giới vẫn được áp dụng trong hiến pháp của nước Nhật. Cho nên cái thờ mà quốc giáo của Việt Nam mình ấy, thì tôi nghĩ cũng có chứ không phải là không. Sau này mình chỉ có là cái gì lịch triều hiến trương hiến gì? Lê cái gì Lê triều hiến hiến chương loại chí hả? Bộ luật mà triều nhà Lê cũng như bộ luật triều nhà Nguyễn là những bộ luật mới sau này thôi. Chứ ngày xưa những bộ luật về triều Lý hay triều Trần thì chắc chắn là ở trong đó có nói rất rõ về cái việc mà cai dân trị nước như thế nào theo cái tinh thần của Phật học. Tại vì chiến tranh, nhất là chiến tranh thời nhà Minh ở Việt Nam chúng ta vào năm 1400 tới năm 1417 đó, trong sử sách sau này nói lại đó là người Hoa, người Tàu người ta đem tất cả kinh sách của Việt Nam về đến Kim Lăng đốt mà 3 tháng ngọn lửa vẫn còn cháy. Thì biết bao nhiêu là kinh, là sách, là lịch sử. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta không còn những cái sử liệu cũ. Nhật Bản là một cái đảo quốc, cho nên lịch sử họ còn rất là dồi dào và có được những cái hiến pháp. Và ngày nay cái tinh thần đó vẫn còn. Cũng giống như ông Tổng thống Mỹ, ngày hôm nay bây giờ ông lên ông tuyên bố, ông nhậm chức thì ông làm gì? Một tay ông đặt ở đâu? Đó, một cái thánh kinh, Bible, Bible là thánh kinh đó. Thì ông một tay ông đặt trong thánh kinh, một tay ông tuyên thệ. Mình thấy á, cho nên người ta nói một bên phải trung thành với quốc gia, một bên phải trung thành với đạo đức. Mặc dù cái xã hội Âu Châu này, cái đạo Thiên Chúa nó chưa phải là một cái đạo riêng của xứ Âu Châu, nhưng mà đạo Thiên Chúa cũng đã đóng góp được cái văn minh cho Âu Châu cũng như Mỹ Châu rất là nhiều. Nếu không có đạo Thiên Chúa thì không có cái văn minh của Âu Châu đâu, phải nói rõ như vậy. Và cho nên bây giờ từ Tổng thống Mỹ cho tới bất cứ một cái người nào ở Âu Châu này cũng đều bị ảnh hưởng cái tinh thần của tôn giáo ấy. Thì cái tôn giáo sẽ giúp cho đất nước được yên vui cũng như được thịnh trị là như vậy. Nếu thấy vương tử nên nguyện chúng sanh từ pháp hóa sanh mà làm Phật tử. Nếu mình gặp những người mà con vua thì mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh từ cái pháp hóa sanh mà làm Phật tử. Rất là nhiều ông vua trở thành Phật tử, ví dụ như là vua của Lào, vua của Cao Miên hay là vua của Thái chẳng hạn. Người Thái Lan có cái tục lệ là phải đi tu bắt buộc. Người con trai mà không đi tu thì không có ra lấy vợ được. Tại vì người ta nghĩ rằng người đi tu sẽ có một cái đạo đức nào đó. Và ông vua cũng vậy, nếu ông vua mà không đi tu thì trong suốt cả cuộc đời phải đi tu một lần. Bên Lào cũng vậy, bên Cao Miên cũng vậy, và bên Thái Lan cũng vậy. Bên đó họ đi tu là một cái nghĩa vụ, tu để báo hiếu cho cha mẹ, tu để làm cái bổn phận mà đạo đức nữa. Nên cái điều đó nó cũng có hai, gọi là tu gieo duyên á. Bây giờ một số thầy Việt Nam mình cũng muốn có cái điều đó. Tăng sĩ Việt Nam thì cũng ít, cho nên cái mùa hè ăn cư thì cho vô chùa tu 3 tháng, cạo đầu hết, sao không có làm sư. Thấy đắp y vàng đi cùng, tưởng trong chùa nhiều, nhưng sau 3 tháng rồi có đi về nhà. Thì trong cái số này á, thì mới lựa ra một số người khá, thì ai tiếp tục tu thì cũng tốt. Nhưng mà bây giờ số chùa Ngọc Quốc đang làm cái điều đó, tôi không biết là điều đó tốt hay không, nhưng mà thôi thì gọi là tu gieo duyên ha. Gieo duyên có tâm bảo, nếu có nhân duyên thì cũng tốt thôi. Người nào ở lại chùa luôn thì cũng được, còn nếu mà muốn về lại thì cũng không có sao nha. Nếu thấy trưởng giả nên nguyện chúng sanh sắc đoán sáng suốt chẳng làm điều ác. Trưởng giả hay là trưởng lão, trưởng giả là những bậc giàu có, trưởng lão những bậc là đạo cao đức trọng, hoặc là một quý thầy mà lớn là kêu chẳng lão. Chánh lão, phả sư, pháp sư, chánh lão, tức là trưởng lão. Trưởng lão này viết cao giống như là hòa thượng. Hòa thượng là cái trưởng lão, hòa thượng. Những bậc đó là đạo cao đức trọng, thì những bậc đó gọi là trưởng lão. Còn trưởng giả là những người mà giàu có, thiết của cho những cái người nghèo. Thì mình cầu nguyện cho những người đó luôn luôn làm những cái điều sáng suốt. Chứ còn họ giàu có thì cũng phải là bóp ngạt người khác mình mới giàu được. Thì nếu họ có làm phước thì họ cũng sinh ra cái nghiệp vô ký hả? Ví dụ như một người mà đi lấy trộm đồ của người ta đem về bố thí người khác, thì người đó vừa làm lành mà vừa làm dữ, thì người đó chết sẽ làm sao? Bắt đắc kỳ tử. Và tốt nhất á, là không làm những cái điều đó. Còn không, nếu làm thì trong cái tâm thiện để mình hồi hướng cho cái việc của mình. Mình cúng chùa 10 đồng nhưng mà nó có ý nghĩa hơn là mình đi lấy trộm của người ta để mình cúng. Cái điều đó, cho nên mình không phải là cúng cho nhiều để mình được tiếng, mà cái nhiều đó thì nó trong cái tham vọng nhiều. Và cho nên không có phải cúng nhiều mới là có cái phước nữa. Nếu thấy đại thần nên nguyện chúng sanh hằng giữ chánh niệm tập làm điều thiện. Đại thần tức là những bậc mà quan bây giờ giống như bộ trưởng rồi chẳng hạn, thì gọi là đại thần. Hồi xưa Triều Nhà Nguyễn là tứ trụ đại thần, và trong những 6 bộ đó thì mà có 4 cái ông này thì làm quan. Thì trong tâm thức mình nó cũng có mấy ông quan vậy, nhiều ông lắm, ông thiện, ông ác, ông vô ký cũng có, từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thức của mình á thì nó cả 2 ông quan, là một ông trung thần mà lẫn một ông định thần. Thì trong cái tâm của mình á thì luôn luôn nó vừa làm lành mà luôn luôn nó vừa làm ác. Vậy cho nên lành cũng từ đó mà ác cũng từ đó mà sinh ra. Cho nên khi mà lên cái thức thứ 7 và thức thứ 8 thì nó sẽ gặn lọc hết lại để anh nào đi vào ở trong cái loại nào, và cái thứ nào nó sẽ nằm xếp hạng với cái thứ nào trong 51 pháp tâm sở, hoặc là gọi là tương ưng hành pháp. Thì 8 món tâm vương và 51 món tâm sở. Thì những cái món này nó sẽ chia lọc. Ví dụ tham thì tham cái gì, tại sao tham. Sân thì sân cái gì, tại sao sân. Và trong sân như vậy nó có bao nhiêu cái loại. từ đâu nó khởi ra sân hận, từ đâu nó khởi ra cái sự si mê, từ đâu nó khởi ra cái sự chấp trước. Thì trong cái phần của các tâm sở này, cái phụ thuộc của tâm vương nó sẽ làm cho mình biết được hết những cái điều đó. Những bậc đại thần là những cái ông quan mà thường thường đó, ông quan thì hay xử ai? Xử dân, tại vì dân làm sai. Còn ông quan sai thì ai xử? Vua xử. Vì ông vua sai thì ai xử? Trời xử. Trời đâu có mà xử. Dân xử vua hả? Nếu mà tổng thống ấy, chế độ Cộng Hòa thì dân xử, nhưng mà vua sai thì vua phải tự xử lấy vua thôi. Chứ nếu mà vua sai mà vua không biết tự xử đó thì nước cũng đã bắt đầu loạn rồi. Nên nếu ông vua đó mà không biết tự xử lấy mình, cho nên cái đó nó cũng đúng với cái đạo luật của cái nhân quả của nhà Phật. Thường thường mình xử người khác thì nó dễ, nhưng mà xử mình thì nó khó, rất là khó. Tại vì trong tâm thức của mình lúc nào nó cái phần mà nó muốn chiếm về phần thắng của mình á, luôn luôn là nó nhiều. Tại vì cái tâm của mình nó vận động muốn kéo về cái phần thắng của mình. Nhưng mà để chứng minh được cái nào là đúng hay là cái nào là sai đó, thì chỉ có chân lý và thời gian thì nó sẽ chứng minh được. Có những người làm sai trong hiện tại nhưng mà vị lai nó sẽ đúng. Ngược lại có những người làm đúng trong hiện tại mà vị lai nó sẽ sai. Cho nên phải lịch sử là một cái gì mà phải biến thiên theo cái thời gian và năm tháng. Thì lúc bây giờ mới có thể kết luận được. Cũng như bây giờ những việc làm của Napoleon đại đế chẳng hạn thì sao? Lịch sử người ta phê phán như thế nào? Đúng sai đều có. Cũng như chuyện của Kiều mà bắn mình chục cha thì sao? Đúng sai đều có. Dưới chữ hiếu, dưới chữ tình, dưới chữ nghĩa, dưới chữ bổn phận làm con ở trong gia đình, cái nào nó không có. Thực sự nó không thể nào, nó chỉ nằm trong một phương diện. Và cho nên mình nhìn bất cứ sự vật gì thì không thể nhìn ở trong một cái phần mặt nổi ở bên trong mà được. Nếu thấy thành quách, nên nguyện chúng sanh được thân kiên cố, tâm không hằn nhát. Nếu thấy kinh đô, nên nguyện chúng sanh công đức đồng nhóm lòng luôn vui vẻ. Kinh đô tức là nơi mà tụ họp đông người, cũng như là chỗ văn minh, hay là chỗ có văn hóa. Vì vậy cho nên cầu cho tất cả chúng sanh cùng ở nơi đó để được vui vẻ. Thấy ở rừng vắng, nên nguyện chúng sanh đáng được trời người ca ngợi kinh ngưỡng. Thế thì thường thường mà những kẻ mà muốn tu hành giải thoát đó, thì ta hay lựa nơi vắng vẻ để ta tu. Ai nói câu này, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ người, có người cái tiền chống lao sao? Ai vậy? Nguyễn nào? Nguyễn gì? Không phải Tân Đàn, Nguyễn Khuyến. Còn câu này của ai? Thỏ thẻ rừng mãi chim cúng trái, lững lờ khẽ yến cá nghe kinh. Đọc tiếp. Thoảng bên tai một tiếng chài kình, khách tăng hải giật mình trong giấc mộng. Tuyệt vời ha. Những câu văn rất là hay ha. Một cái câu văn mà nó diễn tả được hết tất cả những cái cảnh, cái tình các bạn. Nó là thỏ thẻ rừng mãi chim cúng trái, con chim nó kêu ríu rít trong rừng mai, nó đem trái nó dâng lên Đức Phật. Lững lờ khẽ yến cá nghe kinh. Khẽ yến tức là nơi mà 500 cung phi mỹ nữ theo vua Trần Nhân Tông đi vào trong núi để tu á. Cuối cùng là vua không có cho tu, thì 500 người này tự kết liễu đời mình ở nơi suối này. Và cho nên á, cái lịch sử Phật giáo Việt Nam mình nó cũng hay lắm. Nếu bây giờ ta diễn tả bằng từng chi tiết một á, thì cảm động vô cùng. Ta phải làm là sống động lại cái thời của nhà Trần á. lững lờ thế yến cá nghe kinh, mấy con cá mà còn biết nghe kinh, thoảng đâu đây một tiếng chài kinh, à, rất là tuyệt vời. Cái câu văn nó thanh thoát, tự nhiên một tiếng chài kinh, chài trên trên cái chài giọng chung á, cái đầu con cá đánh một cái bo như vậy đó ha, thì mình nghe cái âm thanh nó vang dội, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Khách tan hải tức là thương hải biến vi tan điền, cái tan điền tức là ruộng dâu bãi bể biến thành ruộng dâu, tức là ý nó là trong cuộc sống nó thay đổi bởi sự vô thường từ cái này qua cái khác, và tự nhiên bây giờ cái người khách đó giật mình đứng trước cái cảnh hư không trầm lắng như vậy, cảnh đẹp của thiên nhiên, mà lòng người hướng về với cái tâm tư đó với đạo Phật. Nhiều cái nó hay lắm, rất là tuyệt ha. Văn chương nó cũng làm cho người ta có thể không phải để quen đời, nhưng mà để hiểu được cái trạng thái của mình, diễn tả những cái lúc mà ở nơi vắng vẻ như vậy. Cho nên ban đầu thường thường ngày xưa cũng vậy, người ta tu thì người ta tìm vào trong núi. Bây giờ thì đa số mình phải hạ sơn nó quá sớm, cho nên cái công năng tu hành nó ít lắm, có chút vốn đem ra xài rồi thì đâu bao nhiêu lời. Ngày xưa người ta phải làm vốn cả một đời đó, người ta đây mới có lời chút đỉnh, bây giờ mới học được mấy chữ đem ra xài rồi, cho nên nó có lời nó ít lắm. Phải cho nên phải vun bồi cái sự tu học mãi mãi, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới có thể tế thiên hành đạo, giống như ông vua đó là thay trời làm việc nước. Người tu thì không có thay trời làm việc nước, nhưng mà mình phải đem cái sở học của mình để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Vào xóm khắc thực nên nguyện chúng sanh nhập thâm pháp giới, tâm không chướng ngại. Thường khi người tu thì đi vào trong làng để mà khắc thực, để mà xin ăn. Ngày xưa khi mà giáo đoàn của Đức Phật nó rất là thịnh hành, cho nên tất cả vương tôn công tử và một số những ngoại đạo, người ta thấy rằng vào sống ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật thì nó sung sướng, cho nên Đức Phật sau đó mới chế ra cái phép tứ y, tức là bốn nơi nương tựa. Thứ nhất là người tu phải đi khắc thực, thứ hai là ăn ngày một bữa, thứ ba là ăn xong rồi ngủ dưới gốc cây, và thứ tư là nếu bệnh thì uống thuốc trần bà. Cái đi khắc thực và ăn ngày một bữa thì nó là một thôi. Thứ tư nữa đó là đời sống người tu chỉ có ba y mà một bình bát, đây gọi là tứ y, là bốn nơi nương tựa. Ai chấp nhận bốn điều này thì vô trong chùa tu, nếu ai không chấp nhận thì trong giáo đoàn của Đức Phật không có nhận, cho nên gọi là bốn nơi nương tựa. Mình có ba trong quy thôi, nhưng mà cái này thứ bốn, bốn nơi nương tựa, tức là như vậy. Nhắc lại ha, ăn ngày một bữa, biết đâu trong câu thi nó có, ghi cho kỹ thôi. Đi khất thực và ăn ngày một bữa là thứ nhất. Thứ hai đó là ăn xong rồi ngủ dưới gốc cây. Và thứ ba, đau ốm thì chỉ uống thuốc trần bà. Và thứ tư, ba y và một bát, đó là bốn cái nơi nương tựa. Trần bà là một cái loại chất xương tâm liên của Việt Nam mình vậy đó. Mở ngoặc ra đại khái là trị bá bệnh, bệnh gì cũng trị được hết. Mà cái thuốc đó là Ấn Độ có, nhưng Việt Nam mình thì không có. Trần bà không biết, không phải trần bì, cái đó trần bì. Đó là trần bì, đó là trần bì. Thì lâu nay tôi có đọc báo Giác Ngộ của nhà nước, thì trong báo Giác Ngộ này có ghi những cái là tệ nạn khất thực ở Việt Nam, là có những người không phải tu sĩ nhưng mà đi ra ngoài đường để xin, thì người ta mới chia ra nhiều toán để đi bắt những cái người này. Người ta theo dõi thì có những người nghèo khó, cho nên ta phải sống bằng cái phương pháp khất thực, ta đi vào ở trong làng này làng kia để khất thực. Thì cái người gia đình đó ở khu A thì họ không đi khắc thực ở khu A đó, thì tuốt ở khu D hay khu C đó họ đi khắc thực, thì công an tới bắt thì đưa về bóp, thì họ khai lý lịch nó như vậy. Nhưng mà đồng thời cũng có một số công an giả dạng nhà tu cũng đi khắc thực giống như vậy, bắt hợp pháp rồi bị bắt. Mục đích của họ nó có hai mục đích, Ichoniwa tiếng Nhật là một hòn đá chế hai con gà, có nghĩa là gián điệp nhị trùng. Gián điệp nhị trùng là bên này một cái, bên kia một cái. Người ta cho theo dõi anh A, đồng thời người ta cho theo dõi anh B. Na tưởng rằng mình được lòng, nhưng trên thực tế có anh B theo dõi anh kia. Thế thì khi mà nó bắt những người thất thực này về thì vô một đám hết giống nhau, nhưng mà những người công an thì nó có thẻ đảng, nó đưa ra xong thì nó được về, không có gì hết. Thì nó có hai lý do. Thứ nhất là nó làm, thứ nhất để băng hội Phật giáo mình. Cho nên trong báo Giác Ngộ có nói là cái hiện tại tăng mãn ở Việt Nam bây giờ rất là nhiều, nhiều tăng quá đi, cho nên nó quá dư thừa. Và vì cái quá dư thừa đó cho nên họ muốn hình thức đó là hình thức để mà làm bêu xấu Phật giáo, là những cái người tu không có đàng hoàng, cho nên lợi dụng Phật giáo để đi vào cửa chùa làm những cái chuyện thất thực. Và hình thức thứ hai nữa đó là họ một phần họ cũng làm cho trị an bằng cách là đi tìm những cái người mà ai là sư thật và ai là sư giả. Cho nên bây giờ ở Việt Nam có tình trạng rất là nhiều, họ yêu cầu với giáo hội khất sĩ cũng như giáo hội Nam Tông á, thì không có đi khất thực trong vòng một năm. Thì bây giờ những tăng sĩ nào đi khất thực tức là trái lại là với nhà nước thì họ sẽ tìm. Nhưng vấn đề này nó không có đơn thuần, vẫn có bị bắt hoài và báo chí vẫn đưa lên như vậy. Nhưng mà cái hạnh khất thực thì rất là tốt, thời Đức Phật cũng vậy. Và bên Thái Lan thì người ta vẫn còn đi khất thực, nhưng mà bên Tích Lan thì không có. Người ta đi vào trong chùa mang đồ ăn tới cho chư tăng, mặc dù là cũng Nam Tông. Nhưng mới đây cách chừng 3 tháng trên đài truyền hình Đức nó có chiếu một cái phim về Thái Lan và Phật giáo. Phật giáo đồng thời đã du nhập vào đất nước Âu Châu này bây giờ rất là thịnh hành, mà đồng thời cũng có những người không thích Phật giáo, cho nên họ đưa lên những cái phim nó cũng bất lợi cho Phật giáo mình lắm. Hồi chiều tôi đang đi vòng vòng cũng như đứng chỗ đó thì có mấy người Đức đã chắp tay chào tôi. Xong rồi thì họ hỏi chương trình tu học của mình như thế nào, thì người ta có nói họ là người Phật tử Đức theo Phật giáo Tây Tạng, họ muốn tìm hiểu về sự sinh hoạt của mình sao. Mấy bữa nay thì nhiều lắm, người thì theo thầy Nhật Hạnh, người thì theo Tây Tạng, người theo Nhật Bản. Thì điều đó mình thấy rằng mỗi ngày như vậy thì cái người Âu Châu người ta theo Phật giáo rất đông, mình cũng mừng. Mình tự họ nhận họ là một người Phật tử. Thì khi một người Âu Mỹ mà người ta nhận người ta là một Phật tử thì phải biết là người ta hiểu cái giáo lý đấy như thế nào. Nhưng ngược lại trên đài truyền hình của Đức á, thì nó có chiếu cái cảnh đi khất thực bên Thái Lan bây giờ đó. Tại vì cái nền kinh tế Thái Lan bây giờ nó phát triển dữ lắm, cái lòng tin của Phật tử cũng rất là mạnh, cho nên họ cúng chùa, vào chùa nhiều lắm. Bằng chứng quý vị nó đi qua thủ đô Thái Lan á, thủ đô Vọng Cát á. Vọng Cát là ở đâu? Bangkok vậy, chứ bây giờ hỏi mấy chú nhỏ này không biết Vọng Cát là ở đâu, tưởng đâu nữa. Taxi mà nó đưa mình đi đến trước một cái ngõ chùa nào cũng dừng xe, là nó xá một xá cúi đầu xong rồi mới lái tiếp, chứ không phải xe đang chạy mà xe đang ngừng, xe bất cứ trường hợp nào cũng vậy. Không biết quý vị có để ý cái đó không, ngày tôi có bao nhiêu lần ở Thái Lan tôi thấy như vậy, rất là sùng tín đạo Phật. Nhập sư là đâu họ cũng quỳ xuống họ nói chuyện chứ không có đứng ngang hàng. Thế thì nó mới chiếu một cái tường thuật về cái Phật giáo tại Thái Lan. Thì ngày nay đó mấy ông sư đi khất thực thì không có xin cơm gạo nữa mà chỉ xin tiền nữa. Nó bỏ tiền vô trong bình bán. Xong rồi bên cạnh nó chiếu cảnh dân nghèo tơi tải. Thì trong lúc đó mấy ông sư là đang ngồi lộng lẫy trong những chiếc xe Mercedes từ bên Đức này gửi về. Cho nên cái hình ảnh nó rất là đau lòng. Nó mặc dầu mình ở xứ này có Mercedes thật là nhiều, mình đâu có xài đâu. Tại vì trong chùa cũng không nên xài, nó chỉ là xe, nó chỉ là phương tiện thôi. Còn trong lúc đó chư tăng mình đã bỏ cái đời sống của một người thế tục rồi, bây giờ đi vào trong chùa để xài những cái xe sang trọng để làm gì, cái đó nó không có lợi. Cho nên tránh hết sức. Ngay cả chùa Viện Giáp, số Phật tử cũng có đề nghị tôi mua xe này xe kia, tôi nói thôi không có Mercedes, không có BMW đâu, tại vì cái chuyện đó nó không có lợi. Ở đây thực sự ra 5-3 ngàn thì nó cũng có một chiếc xe rồi, nhưng mà mình không nên xài những phương tiện đó. Bây giờ là họ muốn chế giễu cái đạo của mình thì ta tìm đủ mọi cái phương cách để mà ta làm hạ cái giá trị. Thì vào sớm khất thực, thường thường đi khất thực thì phải chia người ra đi, sớm này đi nhóm này, sớm kia đi nhóm kia. Đến cửa nhà người nó nguyện chúng sanh vào trong tất cả cửa nhà Phật pháp, theo luật đó thì mình đánh trước nhằm đứng yên thôi, không phải nói hôm nay tôi đánh đây rồi mang đồ ra cho, không có nói làm thinh vậy đó. Thì mở nắp ra nó hạ tới thì mình bỏ vô, khi nào mà không muốn nhận nữa thì đậy nắp lại. Chứ không có nói lời nào ấy. Trong đi khi đi khách thực, thực sự ra tôi cũng không biết chuyện này. Thì rồi đi qua Ấn Độ á, cái gì nhớ là Hòa Thượng Nhất Nguyên với là thầy thầy Nhất Đẳng mấy thầy là chuyên môn đi khách thực. Tôi nhỏ giờ đâu biết đi khách, tôi đi khách thực kiểu khác, đi khách thực mà đăng trong báo Duyên Giác hay là trong quyển Dùa Duyên Giác thì có gì thấy kiểu khác rồi. Đi khách thực kiểu tôi là đi xin tiền cho Chùa Duyên Giác, bây giờ xây chùa. Thì mỗi người trong xe của tôi thì chia ra 5-7 người, người biết tiếng Anh, người biết tiếng Pháp, người biết tiếng Tàu, người biết tiếng Nhật, người biết tiếng Ý, đủ thứ. Đi vào trong một cái tiệm Nhật Bản mà nói chuyện người Nhật là phải cúi đầu lên cúi đầu xuống cả hàng trăm lần á. Chào xong xuôi rồi thì đi ra người ta cho 2 đồng. Thì mấy Phật tử cùng đi nó thầy công thầy học Nhật 5-7 năm mới chịu mỗi cổ dùng có được có 2 đồng. Đó thì ngôi chùa Viên Giác nó thành tựu được là như vậy. Bây giờ sư ông Khánh Anh cũng vậy, đang cực khổ rất là nhiều trong cái chuyện mà tình tài. Thực sự cái phần thất thực của mình nó có một cái ý nghĩa khác, nhưng mà cái phần thất thực của cái người Việt Nam cũng khác. Thì hôm Đức Hòa Thượng Nhất Nghiêm mới chỉ cho cái cách là đi thất thực làm sao, đây phải đi như thế nào, rồi cái cách mà mình nhận đồ thất thực sao, rồi cái cách mình không muốn nhận nữa thì phải làm sao. Chứ có trong báo Giác Ngộ cũng đăng một câu chuyện ông thầy Bắc Tông đi qua bên Thái Lan đi thất thực và không có biết, cho nên không nói gì hết, cho nên người ta cứ bỏ vô hoài mà không biết cái cách mình đẻ đó đắp y nó đi, nhưng mà không biết cách làm sao đó, thì người ta cứ bỏ vô đài hoài. Khi nào muốn từ chối thì phải làm cái dấu hiệu gì đó thì người ta mới không bỏ vô nữa. À, thì nó có cái phương pháp của nó hết, thì cái đó đi bên Nam Tông thì mới biết được. Vâng, thì hôm nay thực sự cái phần tôi đến đây là chấm dứt, tại vì tôi giải thế cho thầy Chí Minh một giờ đó, một lần đó. Nhưng mà nếu mà tôi tiếp tục cho nó hết cái này chắc thầy Chí Minh sẽ mừng ha. Thầy khó phải đến đây. Thầy Chí Minh có dạy quý vị giờ nào chưa? Nói bữa đi chưa? Bao giờ mới bắt đầu? Thứ bảy đâu còn gì đâu vậy? Chắc mai vậy ba. Thì nếu vậy thì tôi sẽ trở lại với quý vị thêm một lần nữa để cho nó hết cái phần này. Rồi có thể cái phần cuối có số thắc mắc gì đó thì quý vị sẽ dành một số câu hỏi để hỏi, hoặc là thêm một cái phần nghi lễ gì đó chẳng hạn. Chúng tôi sẽ đến với quý vị sau. Bây giờ quý vị đứng đây hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.